quý vị nghĩ là mình học phần chưa đủ chưa? Nếu chưa thì chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta đến với lời của Ngài. Tôi cũng tin chắc là chưa đủ, bởi vì đây là thời giờ mà chúng ta đến với lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhíu mắt lên đủ để có thể nghe lời của Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con biết con người của chúng con yếu đuối, sức lực của chúng con mỏi mòn, nhưng mà có hệ chi với chúng con bên cạnh Ngài, nương dựa lên sức của Ngài. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa bổ sức cho chúng con, Chúa đem chúng con sự nhẹ nhàng trong thân thể của chúng con để chúng con đón nhận lời của Ngài. Chúa ở cùng con trong giờ này, sự giảng dạy. Xin Chúa đến trong tâm trí, trong tâm lòng của con, để những lời của Chúa đến không chỉ cho dân sự của Ngài, nhưng mà chính lời đó cũng nuôi dưỡng chính mình con nữa. Con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển, Thánh Linh Chúa đáp đạo trên mọi chúng con trong giờ này. Với lòng biết ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi đi, tôi dự định nhưng mà cuối cùng thì nó cũng quên. Nhưng mà cái quên đó cũng có giúp ích cho quý vị xem được một vài phút. Đó là tôi muốn đem một cái hình ảnh thị cụ để chúng ta có thể thấy rõ hay là hiểu rõ cái ý hay là cái điều tôi muốn nói ở trong bài giảng. Do vậy thì tôi cũng nói và quý vị tưởng tượng. Buổi sáng nay chúng ta nghe câu khúc kinh thánh mà chúng ta đọc đó, và chúng ta suy nghĩ đến cái đề tài đó là yêu Chúa bao nhiêu. Chúng ta sẽ học và chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Câu 1 của đoạn 22 sáng thế ký nói vậy: khi mọi việc đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Đời sống của chúng ta hay là đời sống của Abraham nó giống như củ hành tây, và đó là điều mà con muốn đem để tôi cắt ra để quý vị thấy cái hình ảnh thiện cụ. Nó giống như cái củ hành tây, Chúa phải lột ra từng mảng, từng mảng, từng lớp cho đến khi đi vào trong cái lỗi ở bên trong đó. Chúa muốn thấy, Chúa muốn đón nhận cuộc đời của chúng ta ở trong bên trong đó. Chúng ta thấy khi Abraham đã xong mọi việc kia, khi ra khỏi xứ quê hương bà con dòng họ của Abraham, đó là lúc Chúa lột một lớp ở trong đời sống của Abraham. Và khi ông Abraham đi xuống Ai Cập để rồi phải nói dối trong cái thời điểm đó, thì đó là cái thời điểm mà Chúa lột ông một lớp nữa. Rồi đến khi Ismael sanh ra, lâu ngày dài tháng, cuộc đời của ông nó cũng bắt đầu như củ hành đó, nó bị dập, nó bị thúi, và Chúa phải lột cái lớp đó và Chúa bỏ ra. Để rồi Chúa xem ở bên trong cái sự tươi mới trong cái củ hành đó, cái lớp trong đó nó trong, nó trắng đó, và rồi ngày qua ngày thì bắt đầu nó cũng sẽ có những cái chỗ bầm, chỗ dập, và Chúa cũng phải lột. Và cho đến khi cái lỗi ở bên trong, cái cốt lỗi ở bên trong mà Chúa xem cái điều đó, Chúa đón nhận cái điều đó. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, Chúa phải đưa chúng ta đi đến những chỗ nhơ nhớp, những chỗ bầm dập, những chỗ trầy trụa đó, rồi Chúa lột ra và Chúa dẫn chúng ta đi mỗi ngày để rồi chúng ta đến cái cao điểm ở trong cuộc đời của chúng ta, là người Abraham ở đây. Đoạn 22 của sáng thế ký có thể nói là cái cao điểm tuyệt đỉnh của đời sống Abraham, và nó cũng là cái điểm để bày tỏ tình yêu của Chúa đối với ông Abraham. Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu hay là ông Abraham yêu Chúa bao nhiêu, nó sẽ được biểu lộ ra ở trong cái đời sống cao điểm này của ông Abraham. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ trong cái ý hướng đó. Cuộc đời của chúng ta đừng có buồn khi Chúa lột chúng ta một lớp, nhưng mà Chúa lột từ từ để Chúa thấy cốt lõi cái đời sống đức tin của chúng ta, cốt lõi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Tình yêu ở trong văn thư thì không có bút mực nào tả hết. Quý vị có thể đã lớn tuổi, nhưng mà tôi tin chắc là có những người cũng còn ham thích đọc những sách tình yêu lắm, phải không? Dầu là chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi, nhưng mà không biết bao nhiêu bút mực để tả về tình yêu, không biết bao nhiêu lời nói văn hoa để bày tỏ những cô mà mình gặp, những anh chàng mình gặp khi mình còn trẻ. Nhưng mà tình yêu qua hành động thì lắm khi chúng ta ít thấy ở trong đời sống. Con cái của Đức Chúa Trời, Chúa muốn thấy tình yêu dành cho Ngài bằng những cái hành động cụ thể. Chúa không có thích kiểu như là gọi là tôi hay dùng cái chữ rất là vui vui đó là Chúa không có thích ba hoa thích chè. Nhiều khi chúng ta đến, chúng ta nói, chúng ta đứng, chúng ta ca hát, chúng ta yêu Chúa rất là gọi là rất là hăng say, nhưng mà lắm khi những cái hành động nó không được biểu lộ ra trong đời sống của chúng ta. Dầu cho chúng ta có văn huệ, văn hoa, chúng ta có đọc bao nhiêu tiểu tiết để rồi chúng ta nói ra những cái lời văn vẻ yêu Chúa đó, mà những hành động không có thì Chúa cũng lắc đầu trước mặt đời sống của chúng ta. Chúa sẽ tiếp tục lột cái lớp đó đi. Có người nói rằng tình yêu không có đo lường được, nhưng mà những hành động của tình yêu có thể đo lường được. Và đây là điều mà chúng ta sẽ học ở trong đời sống của ông Abraham. Tình yêu của ông Abraham không thể nào đo lường được, nhưng mà có những cái hành động mà ông làm ở trong đoạn 22 này. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học trong cái khía cạnh đó để chúng ta thấy, chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình những cái có thể đo lường được trong cái hành động của chúng ta. Đời sống của Abraham đến chỗ tuyệt đỉnh của tình yêu mà ông dành cho Đức Chúa Trời. Chính Đấng đã gọi ông, đã nuôi dưỡng, đã dẫn dắt, đã bảo vệ và đã ban phước cho ông trong suốt cái hành trình mà ông theo Chúa gần 30 năm. Tình yêu đó ông được thể hiện qua vài điều chúng ta học buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã gọi là hết giờ, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục học lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là trọng tâm trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta suy nghĩ tình yêu mà ông thể hiện, tình yêu mà ông yêu Chúa đã được thể hiện qua cái sự dâng hiến, cái điều quý nhất cho Chúa. Đây là điều mà tôi tin chắc rằng chúng ta biết điều này rồi, chúng ta hiểu điều này rồi, nhưng mà lắm khi chúng ta chưa có sống và bày tỏ cái hành động cụ thể. Từ câu 15 cho đến câu 18, nếu chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta mở ra và coi đọc thì quý ông bà chị em theo dõi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức là con một ngươi, thì ta sẽ lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng lời ta dặn, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đây là cái thời điểm mà đời sống của Abraham bày tỏ tình yêu đối với Chúa. Ông dâng cái điều quý nhất cho Chúa. Ở đây không còn gọi là điều tốt nhất nữa, mà tôi gọi là đây là cái điều quý nhất. Bởi vì nếu cái điều tốt nhất đối với ông Abraham, có thể ông sẽ còn những cái khác, nhưng đây là cái điều quý nhất, bởi vì ông Isaac là con một và cái người con kế tự trong dòng họ, trong gia tộc và trong lời hứa. Cho nên đối với ông Abraham, đây là cái điều quý nhất, người con quý nhất của ông, mà bây giờ Chúa bảo ông phải dâng hiến, và ông bày tỏ cái tình yêu đó bằng cái sự dâng hiến cái điều quý nhất này. Và có nhiều người nói rằng ông Abraham dâng Isaac là đủ rồi. Nhưng mà thưa quý cụ, quý bà xem, có một cái điều nữa mà nó quý hơn tất cả những gì chúng ta có, dầu đó là con chúng ta, vợ chúng ta, hay là tất cả những gì chúng ta có, đó là tâm lòng của chúng ta. Tâm lòng của chúng ta sẽ quý hơn tất cả những gì khác ở trên đời này, dầu đó là đứa con một của chúng ta. Và trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 26 thì tác giả nói rằng: hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. Lắm khi chúng ta suy nghĩ rằng mình dâng cái điều quý nhất cho Chúa, đó là mình tìm xem tất cả những gì trong nhà mình, tất cả những gì ở trong kho tàng mình có đó, mình dâng cho Chúa và mình nghĩ rằng đó là cái điều quý nhất. Nhưng mà cái tâm lòng của chúng ta là cái điều quý nhất mà không có thể nào đánh đổi với bất cứ gì thứ khác. Bởi vì Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21 thì nói rằng: của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi ở đâu. Khi chúng ta dâng cho Chúa được điều này, khi chúng ta bày tỏ tình yêu đối với Chúa và dâng cho Chúa cái điều này rồi, thì tất cả những của cải nó sẽ đi theo cái tâm lòng của chúng ta và dâng lên cho Chúa. Đó là lý do mà tôi không có nói rằng chúng ta phải dâng cái điều tốt nhất, chúng ta phải dâng của cải, chúng ta phải dâng tiền bạc, chúng ta phải dâng những cái gì đó mà mắt thấy cho Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là tâm lòng của chúng ta. khi chúng ta dâng tấm lòng của chúng ta thì tất cả những cái thứ khác nó sẽ đi theo tấm lòng đó trao cho Chúa. Ở tại đây ông Abraham, cái lòng của ông phải thuộc về Chúa, ông mới có thể dâng chi sáng cho Chúa. Nếu tấm lòng của ông Abraham không dâng cho Chúa trong cái thời điểm này thì tôi tin chắc rằng ông Abraham sẽ không bao giờ dâng con của ông cho Chúa. Lý do mà tấm lòng quý trọng hay là quý nhất đó là bởi vì trong ngôn đoạn 4 câu 23 nói rằng các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tất cả sự sống của chúng ta, tất cả sự chúc phước của chúng ta, nó sẽ được ra bởi tấm lòng của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta dâng cho Chúa. Điều quý nhất không phải là của cải, mà chính tấm lòng của chúng ta, vì đó mà nó ra tất cả những sự sống, sự chúc phước lớn lao của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay xin Chúa cho chúng ta để rồi mình suy nghĩ đến cái điều quý nhất ở trong đời sống của mình. Dĩ nhiên không phải là cái tấm lòng mình không, nhưng mà như tôi nói, khi mà tấm lòng của chúng ta trao cho Chúa rồi thì chúng ta sẽ không tiếc tất cả những cái thứ khác cho Chúa. Còn nếu mà tấm lòng của chúng ta vẫn đóng đó, thì dầu cho chúng ta có thể đem đến bao nhiêu của cải, đem đến bao nhiêu vật chất dâng cho Chúa, thì cái tấm lòng đó cũng không có được Chúa đâu. Cho nên đó là lý do mà chúng ta nghe, nếu mà bị để bị nghe lời cầu nguyện của tôi khi chúng ta dâng hiến đó, là xin Chúa nhận lấy tấm lòng của chúng ta. Của cải vật chất nó chỉ là tạm bợ, nó chỉ thể hiện một phần nào đó, nhưng mà tấm lòng của chúng ta nó sẽ đổ ra cho công việc của Chúa, và nó sẽ là cái thước đo, cái sự đo lường tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và như tôi thường nói, nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta đem những cái sự mà con người làm chúng ta đo lường, giống như chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy cái ông đó dâng cho Chúa nhiều, chúng ta nghĩ rằng cái người đó yêu Chúa. Đối với tôi thì cũng chưa hẳn là như vậy, nhưng mà một phần nào đó trong tâm lòng tôi cũng có thể bày tỏ ra bên ngoài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu, nó sẽ thể hiện trong đời sống của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, và tấm lòng đó sẽ tuôn đổ ra cho công việc Chúa nhiều nhiều thứ khác nữa. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ, đó là những cái hành động mà nó thể hiện lòng yêu Chúa của chúng ta, đó là thì giờ. Quý vị mở cái thánh ra và chúng ta để ý câu 3 cho đến câu 5 cho đến câu 6, và đọc với bạn xem để ý của chúng ta theo dõi, để chúng ta xem thử coi có một cái điều nào nó nói đến cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa mà nó bày tỏ qua thì giờ chúng ta dành cho Chúa không. Câu 3: Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Và đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng kẻ đầy tớ rằng: hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia nhận thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con cầm đi. Quý vị thấy hình ảnh nào về tình yêu của chúng ta dành cho Chúa qua thì giờ? Chúng ta để ý câu 3, chúng ta sẽ thấy Abraham dậy sớm. Đây là cái tình yêu mà Abraham dành cho Chúa, ông bày tỏ qua cái thì giờ ông dành cho Chúa. Chúa bảo ông là phải đem con tới dân một chỗ mà ta sẽ chỉ định. Và như tôi chia sẻ với các anh thanh niên ngày hôm nay, nếu trong trường hợp của tôi đây là cái chuyện gọi là đau đớn chứ không phải là vui vẻ, vì đem con mình đem dâng ở trên lửa của lễ thiêu cho Chúa, thì đối với tôi trong trường hợp này chắc tôi cũng gán ráng nằm nướng một chút xíu, hay là giả bộ ngủ quên để rồi cho cái chuyện đó nó qua, hay là gán ráng nằm thêm một chút xíu nữa coi Chúa có đổi ý để rồi mình không phải đem con mình dâng. Nhưng mà chúng ta thấy ông Abraham không dậy sớm. Không dậy sớm. Và nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến đời sống của mình ngày hôm nay, có nhiều khi sáng chủ nhật chúng ta mở mắt ra và chúng ta muốn suy nghĩ coi có một cái chuyện gì đó không để mình làm, mình có cái lý do mình excuse với Chúa để mình không có đến thờ Chúa, hay là mình có một cái lý do nào đó để mình tới trường Chủ nhật trễ một chút xíu. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ là sáng Chủ nhật là ngày thờ phượng, chúng ta chuẩn bị cái ngày trước và sáng đó chúng ta dậy sớm mặt mày tỉnh táo để chúng ta đến thờ phượng Chúa? Và đây là cái tình yêu mà chúng ta bày tỏ trong cái hành động chúng ta yêu Chúa. Lắm khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa nhưng mà cái thì giờ chúng ta muốn dành cho cái xác thịt của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta thấy Abraham dậy sớm, hắn lừa và đem hai đầy tớ mình. Và như tôi nói trong trường hợp đối với tôi, như ông Abraham đây nói rằng bây giờ con sẵn sàng, con dâng con của con cho Chúa, nhưng mà con vẫn có thể sai một đứa đầy tớ dẫn đi đến đó rồi làm của lê tiêu xong. Lắm khi trong đời sống của chúng ta cũng có thể suy nghĩ như vậy. Tôi biết có một câu chuyện ở tại Cali, có một người đó thì sáng Chủ nhật thì lái xe đến nhà thờ và đến trước cửa nhà thờ gặp ông mục sư và chìa tay ra đưa cho mục sư cái bì thờ có cái check đó rồi lái xe đi làm. Lắm khi chúng ta suy nghĩ là mình dành thì giờ để mình đi làm và mình đem tiền đó mình dâng cho Chúa. Thì trên một phương diện tôi cũng không có chống đối gì thôi, nhưng mà chúng ta suy nghĩ ra cái thì giờ mà chúng ta dành cho Chúa để chúng ta ngồi với Chúa, tương giao với Chúa, cái mối tương giao của chúng ta với Chúa đó, cái thì giờ chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu, và đó là cái sự đo lường cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và nhiều khi lắm cái ngày hôm nay chúng ta bị cám dỗ điều đó, và chúng ta suy nghĩ rằng mình đi làm ngày Chủ nhật thì lương nó sẽ cao hơn và mình dâng cho Chúa, mình cũng làm công việc Chúa. Nhưng mà thật lòng tôi muốn hỏi, có bao nhiêu phần trăm tiền lương đó dâng cho Chúa hay là dâng hết? Cái chuyện đó giữa người đó với Chúa. Nhưng mà điều tôi muốn nói như thế này, đó là lắm khi cái thì giờ chúng ta nghĩ rằng mình dành thì giờ để mình làm những chuyện khác, để rồi mình bù đắp cái điều mà mình nói là mình yêu Chúa đó, thì đối với tôi rằng Chúa sẽ không đẹp lắm. Abraham dậy sớm, hắn lừa và đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Ước ao là xin Chúa cho chúng ta để rồi mình có cái thì giờ mình dành cho Chúa để mình tương giao với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, mình suy gẫm lời của Chúa. Chúa nói gì? Nếu các ngươi yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn của ta. Nếu chúng ta không dành thì giờ để chúng ta suy gẫm lời của Chúa, suy gẫm điều răn của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể giữ điều răn của Chúa? Nhưng mà chưa hết, chúng ta đọc qua câu 4 chúng ta sẽ thấy cái thì giờ ông Abraham dành cho Chúa bày tỏ cái tình yêu của ông qua đến ngày thứ ba. Có nghĩa là Abraham phải đi đường 3 ngày để đến cái nơi thờ cùng Chúa. Ngày hôm nay lắm khi chúng ta nhóm thờ phượng Chúa nó dư một chút xíu là chúng ta nói mẹ. Hội đồng vừa qua thứ bảy cho đến Chủ nhật cho đến thứ hai cho đến thứ ba không có cái chương trình nào chấm dứt đúng giờ, và không có cái chương trình nào chấm dứt sớm hơn một giờ. Có nghĩa là từ 7:30 cho đến 9:30 đó thì không có cái chương trình nào mà chấm dứt 10:30 hết, và hơn 10:30 và có cái chương trình nhóm tới gần 12:00 khuya. Và bà con ai ra cũng than đó, chỉ như con cũng than chứ phải không? Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là lắm khi chúng ta suy nghĩ rằng cái thì giờ chúng ta dành cho Chúa chúng ta nói nó dài quá, nó dài, chúng ta muốn cắt ngắn, chúng ta muốn gọi là mì ăn liền, chúng ta muốn cho lẹ, và lắm khi chúng ta dùng những cái lý do khác để chúng ta trốn tránh những cái điều mà chúng ta đến với Chúa trong thì giờ chúng ta bày tỏ với Ngài. Chúng ta yêu ai thì chúng ta muốn dành hết thì giờ cho người đó không? Quý vị đã yêu rồi, tôi tin chắc là quý vị, tôi không cần phải nói nhiều. Khi chúng ta yêu ai đó, mình muốn ngồi với người đó, mình muốn nói chuyện, dù là nói những cái chuyện gì đâu, nó không có ra đâu đó, mà muốn ngồi đó hoài. Nhưng mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta có bày tỏ cái điều đó. Đó là cái sự đo lường tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Nếu không yêu Chúa đủ thì chắc là Abraham không có dậy sớm. Nếu con yêu Chúa đủ thì chắc là Abraham không có đi 3 ngày đường đâu. Và như tôi nói đó, Abraham vẫn có thể sai một ngày tới, trưởng ở trong nhà dẫn đi xác ra đem dâng cho Chúa. Và đó là cái hành động mà nhiều khi chúng ta ngày hôm nay cũng làm như tôi kể đó. Chúng ta nhờ những cái phương tiện khác để ra mắt Chúa và chúng ta làm tránh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta xem xét lại cái đời sống của mình. Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu, chúng ta dành bao nhiêu cái thì giờ cho cái mối tương giao của chúng ta với Chúa. Mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta dành bao nhiêu thì giờ để chúng ta cầu nguyện, bao nhiêu thì giờ để chúng ta đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Hành động của chúng ta bày tỏ lòng yêu Chúa đó là sự dâng hiến điều quý nhất. Hành động đo lường tình yêu của chúng ta đối với Chúa là thì giờ mà chúng ta dành cho Chúa. Và thứ ba đó là lòng tin cậy đối tượng mình yêu. Từ câu 7 cho đến câu 8 chúng ta thấy cái hình ảnh này. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha, người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên đâu có, đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Quý vị để ý câu 8 mà Abraham nói đó: Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Lòng tin cậy cái đối tượng mình yêu, đó là cái sự đo lường hay là cái sự bày tỏ cái tình yêu mà chúng ta dành cho đối tượng của mình. Yêu mà không tin cậy thì đó chưa phải thật sự là yêu. Ở đây tôi muốn hỏi quý bà, nếu người chồng của quý bà muốn về Việt Nam, bao nhiêu bà sẵn sàng cho về một mình? Quý vị cười hả? Tôi biết có nhiều người không bao giờ dám cho chồng mình về Việt Nam một mình. Dầu là bà đó bà nói là tôi yêu chồng tôi lắm. Dĩ nhiên tôi biết ở Việt Nam nó có những cái cám dỗ lắm. Nhưng mà nếu cái sự tin cậy của chúng ta đối với đối tượng mà mình yêu đó không có đủ đó thì chưa phải thật sự là chúng ta yêu. Dầu là chúng ta có bất cứ cái lý do gì, tôi biết cái tánh ông chồng tôi như vậy như vậy, nó không có quan trọng. Nhưng mà đối với tôi á, nếu chúng ta không tin cậy đối tượng mình yêu thì đó chưa phải thật sự là yêu. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, không thất hứa, mà là đối tượng đáng tin cậy cho chúng ta yêu nè. Con người, ông chồng của chúng ta có thể thất hứa, có thể gọi là thay đổi, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không thay đổi. Và đó cũng là cái hình ảnh mà chúng ta cũng cần phải học nơi Đức Chúa Trời của chúng ta, nhất là những người ông, những ông chồng. Chúng ta phải giữ lời hứa của mình. Mình phải trở nên một người đáng tin cậy. Vì vậy cái chuyện đó nó ra ngoài cái phạm vi của bài giảng, nhưng mà tôi muốn dùng những cái hình ảnh đó để chúng ta có thể thấy được. Nhiều khi chúng ta nói chúng ta yêu nhưng mà chúng ta không có tin cậy, không dám giao cái chết cho người đó, không dám giao cho người đó có thể dẫn con mình đi, không có dám giao cho ông đó đi về một mình. Nhưng mà trở lại chúng ta thấy rằng ông Abraham, ông tin cậy Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh bày tỏ tình yêu mà ông dành cho Chúa. Bởi vì ông đã kinh nghiệm, như tôi nói, ông đã được Chúa lột ra từng lớp trong những cái giai đoạn trước đó. Và đây là cái thời điểm mà cái tình yêu của ông phải được bày tỏ. Có nhiều người nói rằng bây giờ ông Abraham dẫn đi xác đi trong những ngày tháng đó, cái lòng của ông chắc cũng đau lắm, cũng gọi là thắt ruột. Nhưng mà đối với tôi, cái suy nghĩ của tôi là cái tình yêu của ông, cái lòng tin cậy của ông nó đã vượt lên trên tất cả những điều đó. Bởi vì nếu không, không thể nào dẫn đứa con mình đi 3 ngày để có thể đến nơi mà mình sẽ giết con mình và mình dâng cho Chúa. Cho nên cái lòng tin cậy đối tượng mình yêu nó bày tỏ được cái tình yêu của chúng ta dành cho đối tượng mà mình yêu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể tin cậy Chúa, bày tỏ cái lòng tin cậy đó. Đó là cái hình ảnh, cái sự đo lường tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và như tôi nói, Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, không bao giờ thất hứa, chúng ta đã học trong những tuần trước, và là đối tượng đáng tin cậy cho chúng ta yêu nào. Cho nên cuộc sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ ba điều đó. Quý vị có thể quên hết những cái điều gì tôi giảng, bởi vì thì giờ nó đã hết rồi. Có thể quý vị không nghe, không nhớ hết, không nhớ những gì và cũng không muốn nghe tôi nói những điều gì nữa. Nhưng mà ba điều xin Chúa cho chúng ta nhớ một sai lầm này. Đó là cái lòng tin cậy cái đối tượng mình yêu. Và đó là cái sự đo lường tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Thứ hai đó là chúng ta dành thì giờ cho cái đối tượng mình yêu. Chúng ta dành thì giờ bao nhiêu cho Chúa, đó là cái sự đo lường cái tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Buổi sáng nay khi chúng ta ra về khỏi nhà thờ, chúng ta về chúng ta suy nghĩ đời sống của mình dành cho Chúa bao nhiêu trong tuần. Nếu chưa đủ để đo lường cái tình yêu đó thì xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể làm mạnh hơn cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta dâng cái điều quý nhất cho cái đối tượng mình yêu. Lòng tin cậy cái đối tượng mình yêu, dành thì giờ cho đối tượng mình yêu và dâng cái điều quý nhất cho đối tượng mình yêu. Đó là những cái sự đo lường ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu, chúng ta dựa trên cái ba cái lĩnh vực đó để rồi Chúa giúp cho chúng ta xét lòng mình và chúng ta trở nên những người yêu Chúa thật sự, trao phó tất cả những gì Chúa cho mình ở trong đời sống theo Chúa. Cho nên chúng ta cùng đứng lên. Một lần nữa tôi nhắc cho quý vị nhớ ba điều để có thể đo lường cái tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Đó là cái lòng tin cậy đối tượng mình yêu, thì giờ cho đối tượng mình yêu và dâng cái điều quý nhất cho đối tượng mình yêu. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đã xét lòng mình để dự tiệc thánh. Đây là thì giờ chúng ta xét lòng mình, xem cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu. Chúng ta không thể đo lường tình yêu chúng ta đối với Chúa, nhưng mà những hành động trong đời sống của chúng ta đó, nó có thể đo lường được tình yêu chúng ta dành cho Chúa. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Đây là Phúc Kinh Thánh không xa lạ gì đối với chúng con. Đây là Phúc Kinh Thánh mà nói về đức tin cao điểm của ông Abraham. Nhưng mà trong đức tin đó chúng con cũng học được cái tình yêu mà ông Abraham dành cho Chúa qua những hành động cụ thể mà ông đã làm. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con, không chỉ chúng con có đức tin bằng lời nói của chúng con yêu Ngài, nhưng mà xin Chúa cho chúng con có đức tin bằng việc làm của chúng con đi theo. Đó là chúng con dành thì giờ để đến với Chúa, tương giao với Ngài, học lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng con có thể gối trọn tâm lòng của chúng con ở trong bàn tay của chúng con mà chúng con dâng lên ở trước mặt Ngài. Để rồi tất cả những thứ khác ở trong cuộc đời của chúng con sẽ đi theo tấm lòng đó và dâng lên ở trước ngôi của Chúa, bày tỏ lòng yêu mến Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, có biết bao nhiêu điều ở trong xã hội này mà làm cho chúng con mất lòng tin cậy. Nhưng mà Chúa của chúng con là đấng đáng để cho chúng con tin cậy Ngài. Và đó là cái điều mà chúng con bày tỏ được lòng yêu Chúa ở trong đời sống của chúng con. Nguyện Chúa giúp cho chúng con những điều nào chúng con còn yếu, Chúa nâng chúng con lên để là chúng con có thể trở nên những người yêu Chúa bằng hành động chứ không phải bằng môi miệng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa đi với hội thánh của Ngài trong suốt từng lễ mới, dẫn dắt chúng con trong ơn lành của Ngài, dẫn dắt chúng con trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúng con giao phó cả thảy mỗi ông bà anh chị em của chúng con trong tay Chúa và đã làm cầu nhận danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng con thánh lòng Ngài.